Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ sáng giờ Washington, thứ Sáu ngày 14 tháng 3 năm 2014. Để mở đầu chương trình tối nay, Hoài Hương sẽ lược thuật một số tin quan trọng trong ngày.
Ngoại trưởng Mỹ và Nga gặp nhau trong thêm một nỗ lực nữa để xoa dịu tình hình Crimea. Đặc sứ Brahimi đẩy mạnh nỗ lực điều giải để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria. Phe chủ chiến Hồi giáo phát động một cuộc tấn công táo bạo giữa ban ngày vào doanh trại của quân đội Nigeria.
Ngoài những tin tức trên, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về cuộc tìm kiếm kéo dài để tìm ra chuyến bay MH370 của Malaysia bị mất tích, đang thử thách khả năng hợp tác của các chính phủ trong vùng. Ông Tà Thao, giáo sư ngoại giao tại Trường Đại học Nghiên cứu nước ngoài Bắc Kinh nói. Và trong phần tin Việt Nam, tin mới nhất cho hay Việt Nam loan báo giảm nỗ lực tìm kiếm chiếc máy bay Malaysia bị mất tích sau một tuần nỗ lực vô vọng. Sau phần tin thế giới là chuyên mục thể thao do Tấn Chương phụ trách và sau đó là tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện. Kế tiếp là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và cuối chương trình là phần tin tóm lược cập nhật các tin tức mới nhất. Mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây, xin mời quý thính giả theo dõi phần tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA.
Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry và Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đang mở thêm một vòng đàm phán hôm thứ Sáu về cuộc khủng hoảng tại Ukraine, lần này tổ chức ở London. Trước khi khởi sự đàm phán, Ngoại trưởng Kerry nói ông nóng lòng trông đợi buổi họp quan trọng này. Ông Lavrov mô tả tình hình là khó khăn. Ông nói quá nhiều thời giờ đã bị lãng phí. Các cuộc thảo luận hôm thứ Sáu tại tư dinh của Đại sứ Hoa Kỳ ở London diễn ra giữa lúc khu vực Crimea của Ukraine là tâm điểm của cuộc khủng hoảng, đang chuẩn bị cho một cuộc trưng cầu dân ý vào ngày Chủ nhật sắp tới, có thể chứng kiến khu vực này tách ra khỏi Ukraine để sát nhập vào Nga. Các lãnh đạo Mỹ và châu Âu trước đó mô tả cuộc trưng cầu dân ý được Nga hậu thuẫn là vi hiến, và Ngoại trưởng Kerry đã khuyến cáo Moscow về những hậu quả nghiêm trọng nếu nước Nga sát nhập bán đảo Crimea của Ukraine. Tuy nhiên, các giới chức Nga nói cử tri Crimea có quyền tự quyết tiếp theo sau sự sụp đổ của chính quyền thân Nga ở Ukraine hồi tháng trước. Hôm qua, Nga thừa nhận họ đã triển khai hàng ngàn binh sĩ phụ trội và thiết bị quân sự tới gần biên giới Ukraine để tham gia các cuộc thao diễn quân sự tại đây. Các cuộc thao diễn này sẽ tiếp tục trong hai tuần lễ. Một giới chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ nói Hoa Kỳ vô cùng quan ngại về vụ triển khai sẽ tăng cường hơn nữa lực lượng mà Ngoại trưởng Mỹ ước tính có thể lên tới 20.000 quân Nga đã có mặt tại Crimea. Giới chức này nói ông Kerry sẽ đặt câu hỏi với ông Lavrov về động thái này mà ông mô tả là gây bất ổn và có thể gây ra một môi trường có tính đe dọa. Tổng thống lâm thời Ukraine Arseniy Yatsenyuk trước đó kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hãy giúp ngăn chặn Nga sát nhập vùng Crimea của nước ông trong cuộc trưng cầu dân ý gây nhiều tranh cãi. Ông Yatsenyuk hôm qua nói với cơ quan quyền lực nhất của Liên Hiệp Quốc rằng nước ông đang đối mặt với hành động quân sự gây hấn của Nga, một trong các nước thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an.
This is absolutely and entirely unacceptable. In the 21st century.
Ông Yatsenyuk nói, hành động gây hấn đó không có lý do và không có cơ sở. Ông nói, hoàn toàn không thể chấp nhận được, trong thế kỷ 21, việc sử dụng xe tăng, đạn pháo và gửi quân tới hiện trường để giải quyết bất cứ cuộc tranh chấp nào. Thủ tướng lâm thời Ukraine nói, bất chấp việc Nga đã vi phạm nhiều hiệp định, Ukraine vẫn tin rằng hãy còn một cơ may để giải quyết cuộc tranh chấp một cách êm thấm.
Я хотел бы обратиться к России.
Tại Liên Hiệp Quốc, ông Yatsenyuk đặt câu hỏi bằng tiếng Nga với Đại sứ Nga ở Liên Hiệp Quốc rằng liệu Moscow có thực sự muốn chiến tranh hay không? Đại sứ Vitaly Chokin đã trả lời trực tiếp câu hỏi của ông Yatsenyuk.
Прямо отвечу на прямой вопрос господина Яценюка. Русские не
хотят войны. Chúng tôi không muốn có chiến tranh và dân chúng Nga không muốn có chiến tranh. Tôi tin rằng người Ukraine cũng không muốn có chiến tranh. Hơn nữa, có một điều tôi muốn nhấn mạnh là người Nga không thấy có tiền đề nào để diễn giải tình hình theo cách đó. Nga không muốn thấy tình hình trở nên tệ hại hơn nữa. Tuy nhiên, bất chấp những lời khẳng định đó, nhiều đại sứ của các nước tố cáo Nga vẫn đang tăng cường sự hiện diện quân sự bên trong và ở chung quanh Ukraine. Tình trạng cô lập của Nga trên trường quốc tế có thể thấy rõ tại Diễn đàn Liên Hiệp Quốc, ngay cả với Trung Quốc, đồng minh thân cận nhất của Nga về vấn đề này. Trung Quốc đã khẳng định lập trường mạnh mẽ ủng hộ chủ quyền của Ukraine và lặp lại chính sách của Bắc Kinh là không can thiệp vào nội bộ của một quốc gia khác.
Quay sang các tin tức liên quan đến chiếc máy bay Malaysia bị mất tích. Thưa quý vị, cuộc tìm kiếm kéo dài để tìm ra chiếc máy bay MH370 bị mất tích đang thử thách sự kiên nhẫn của các gia đình những người trên máy bay và thử thách khả năng hợp tác của các chính phủ trong vùng. Thông tín viên đài VOA Bill Ait tại Bắc Kinh ghi nhận chi tiết trong bài tường trình do Nguyễn Trung trình bày.
Nhiều ngày đã trôi qua và có nhiều câu hỏi hơn câu giải đáp về những gì đã xảy ra cho chiếc máy bay phản lực bị mất tích. Malaysia ngày càng bị chỉ trích kịch liệt. Truyền thông Trung Quốc và các bài xã luận đả kích sự đáp ứng của Malaysia, lập luận rằng những dấu hiệu trái ngược nhau mà nhà cầm quyền Malaysia đưa ra chỉ làm tăng thêm bối rối và thất vọng của những gia đình đang đau buồn. Các giới chức Trung Quốc đã nhiều lần hối thúc Malaysia khẩn trương tìm kiếm và hôm nay họ lại đưa ra thêm lời hối thúc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói người dân Trung Quốc rất lo lắng. Ông nói Trung Quốc kêu gọi Malaysia gánh vác trách nhiệm trong việc phối hợp nỗ lực tìm kiếm. Ông Hồng kêu gọi Malaysia tăng cường những nỗ lực để đẩy mạnh sự hợp tác, hiệu năng và tường trình kết quả một cách kịp thời. Mặc dù trọng tâm cuộc tìm kiếm dường như chuyển nhiều hơn sang vùng biển ngoài khơi bờ biển phía Tây của Malaysia vào ngày thứ Sáu, Trung Quốc nói vẫn còn chú ý đến vùng biển Đông. Trung Quốc ngày càng đưa ra nhiều ý kiến về việc chiếc máy bay có thể ở đâu trong lúc việc tìm kiếm trở nên phức tạp hơn. Vào ngày thứ Năm, truyền thông nhà nước Trung Quốc công bố ảnh chụp vệ tinh những mảnh vụn tưởng như là của chiếc máy bay mất tích. Ngày thứ Sáu, truyền thông nhà nước trích lời các nhà khoa học Trung Quốc nói đã ghi nhận được điều họ gọi là sự kiện xảy ra dưới đáy biển tại vùng biển gần Việt Nam và Malaysia vào khoảng thời điểm chiếc máy bay mất tích. Bản tin này nói sự kiện này có thể là do một chiếc máy bay đâm xuống biển. Ông David Wei, một giáo sư khoa học chính trị tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ tại Hồng Kông nói, dù có những chỉ trích, sự kiện là chiếc máy bay biến mất khỏi mặt đất là một thách thức rất lớn cho bất cứ chính phủ nào.
Tôi không nghĩ bất cứ người nào cũng có thể làm nhiều hơn những gì người Malaysia đang làm. Họ sẵn sàng chấp nhận nhiều sự hỗ trợ của quốc tế và cố gắng tìm kiếm máy bay. Điều mà nhiều nước không muốn làm. Tôi không chắc Trung Quốc sẽ làm như thế nếu có một chiếc máy bay rơi xuống vùng biển Trung Quốc.
Nhà cầm quyền Trung Quốc cũng thừa nhận một số sai sót trong khi cố gắng tìm ra những manh mối mới. Hình ảnh vệ tinh về những mảnh vỡ do truyền thông Trung Quốc công bố sau đó bị xem là sai lầm. Các giới chức Trung Quốc nói các ảnh này là sai lầm và lẽ ra không nên công bố. Trong khi Malaysia là quốc gia dẫn đạo trong cuộc tìm kiếm này, 12 nước khác đã gửi tàu chiến và máy bay ra tìm hàng nghìn km vùng biển máy bay có thể rớt xuống. Nhiều nước tham gia việc giúp đỡ là những thành viên của những tổ chức vùng như ASEAN. Những nước này tiếp tục trao đổi thường xuyên về thương mại và những vấn đề kinh tế, nhưng các nhà phân tích nói họ thiếu khả năng làm việc với nhau để đáp ứng với những trường hợp khẩn cấp. Ông Tạ Thao, giáo sư ngoại giao tại Trường Đại học Nghiên cứu nước ngoài Bắc Kinh, nói thảm họa này ắt phải là một lời kêu gọi cảnh tỉnh cho tất cả các chính phủ trong khu vực.
Today it's Malaysia, maybe next time it's Vietnam.
Hôm nay là Malaysia, có thể sắp tới là Việt Nam và có thể lần tới nữa là máy bay Trung Quốc. Sau việc này, những chính phủ liên hệ sẽ suy nghĩ về việc làm thế nào để cải thiện tốt hơn sự hợp tác, ít nhất là về những vấn đề không có tranh cãi như tìm kiếm và cứu hộ và một số hợp tác và những vấn đề an ninh không có tính cách quy ước khác.
Cho đến thời điểm này, hầu hết công cuộc tìm kiếm tập trung vào vùng Biển Đông, một vùng biển giàu tài nguyên thiên nhiên, hiện đang trong vòng tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc và một số nước trong vùng, kể cả Malaysia.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA trên Internet. Quý thính giả ở Mỹ và Canada cũng có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại bằng cách gọi số 213-493-0225. Sau đây, chúng tôi xin mời quý vị nghe Trà My trình bày phần tin liên quan tới Việt Nam.
Việt Nam loan báo điều chỉnh các hoạt động tìm kiếm chiếc phi cơ bị mất tích của hãng hàng không Malaysia Airlines sau gần một tuần nỗ lực vô vọng. Trả lời VOA Việt ngữ tối ngày 14 tháng 3, phát ngôn viên báo chí của Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Trung tá Nguyễn Ngọc Sơn nhấn mạnh, Việt Nam điều chỉnh kế hoạch chứ không giảm bớt hoạt động tìm kiếm như báo chí nước ngoài đưa tin. Trước đó, tờ Time dẫn lời ông Sơn nói rằng các cuộc tìm kiếm của Việt Nam đã chuyển từ khẩn trương sang bình thường. Tin cho hay, nhà chức trách Malaysia đã đề nghị Việt Nam gửi tàu và máy bay tới eo biển Malacca, giữa lúc tâm điểm cuộc tìm kiếm từ Biển Đông đang quay sang khu vực phía tây Malaysia và sâu dần về phía tây hướng tới Ấn Độ Dương. Trong cuộc trao đổi với chúng tôi, người phát ngôn của Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn Việt Nam đã phủ nhận thông tin này và khẳng định Việt Nam chưa hề nhận được yêu cầu chính thức nào từ phía Malaysia. Trung tá Nguyễn Ngọc Sơn cũng bác bỏ nhận xét cho rằng phía Việt Nam tỏ ra mệt mỏi và thất vọng trong cuộc tìm kiếm.
Xin phép cho tôi gặp ông Ngọc Sơn.
Alo, tôi nghe đây. Có gì chị nói đi.
Tôi xin được hỏi thăm thông tin về công cuộc tìm kiếm chiếc máy bay Malaysia mất tích. Được biết là bữa nay Việt Nam nói rằng là có giảm hoạt động tìm kiếm. Thông tin này có đúng không thưa ông?
Hiện nay Việt Nam chúng tôi tổ chức điều chỉnh kế hoạch và vẫn tổ chức tìm kiếm tích cực.
Thế có thông báo rằng là cái hoạt động tìm kiếm này từ cái trạng thái khẩn trương sang trạng thái bình thường sau một tuần tìm kiếm gần như là vô vọng?
Tôi nói rồi, hiện nay chúng tôi đã điều chỉnh kế hoạch và tổ chức tìm kiếm một cách tích cực bạn nhé.
Được biết là Malaysia có đề nghị Việt Nam gửi máy bay và tàu đến eo biển Malacca hỗ trợ, thì không biết Việt Nam có nhận lời không thưa ông?
Hiện nay phía Việt Nam tôi chưa nhận được một văn bản chính thức nào của phía Malaysia yêu cầu đưa phương tiện về phía biển Malacca để tìm kiếm.
Công cuộc tìm kiếm đang mở rộng sang vùng Ấn Độ Dương. Thế sự tham gia của Việt Nam như thế nào ạ? Trong cái khu vực này?
Khu vực Ấn Độ Dương thì phía Việt Nam chúng tôi không quan tâm đến cái thông tin này.
Ngày hôm nay thì có thông báo là Việt Nam có phát hiện một vệt màu vàng gần mũi Cà Mau. Xin ông xác nhận thông tin này.
Việc phát hiện một vết màu vàng ở phía Cà Mau thì chúng tôi đang đưa các cơ quan chức năng để xác minh.
Ông có thể cho biết vị trí cụ thể cũng như là phạm vi của cái vệt đó như thế nào ạ? Có nghi ngờ gì không liên quan tới chiếc máy bay thưa ông?
Tôi trả lời với bạn rằng là chúng tôi đang điều các cơ quan và lực lượng chức năng để xác minh cái vệt màu vàng này.
Việt Nam nói rằng là mở rộng vùng tìm kiếm sang hai khu vực mới ngoài khơi bờ biển phía Nam. Thì xin ông cho biết cụ thể là những khu vực nào, có dấu hiệu gì cho cái quyết định mở rộng này không ạ?
Trong những ngày vừa qua, Việt Nam chúng tôi đã rất tích cực để tìm kiếm chiếc máy bay mất tích, phối hợp nhịp nhàng chặt chẽ với các nước tham gia tìm kiếm. Việt Nam chúng tôi đã quyết định chuyển vị trí tìm kiếm mở rộng sang bên phải của đường bay.
Về phía Malaysia đó thì ông nhận xét như thế nào về sự hỗ trợ, hợp tác của họ trong công cuộc tìm kiếm này?
Tôi xin được không nhận xét về vấn đề này.
Được biết là giới chức Việt Nam cũng tỏ ra hơi mệt mỏi và thất vọng trước cách đáp ứng của Malaysia. Không biết là thông tin này có chính xác không thưa ông?
Tôi xin trả lời bạn là phía Việt Nam tôi chưa lúc nào mệt mỏi về cái nhiệm vụ mà chúng tôi đang thực hiện.
Xin ông cho biết cái kế hoạch sắp tới như thế nào ạ? Sau một tuần tìm kiếm tại Biển Đông thưa ông?
Kế hoạch sắp tới thì chúng tôi vẫn đang triển khai và xây dựng kế hoạch.
Tân Hoa Xã ngày 14 tháng 3 dẫn lời giới chức Việt Nam không muốn nêu tên cho hay Việt Nam đã điều động 5 máy bay và 8 tàu tới hai khu vực tìm kiếm mới ngoài khơi bờ biển phía Nam Việt Nam. Ngoài ra cũng có 4 trực thăng đang chuẩn bị sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết. Ngoài Việt Nam, Singapore và Malaysia cũng đang cử các máy bay tìm kiếm đến các khu vực này, nơi vệ tinh Trung Quốc ngày 13 tháng 3 phát hiện các vật thể nghi ngờ có thể là của chiếc Boeing 777 lâm nạn. Trong khi đó, giới chức Hoa Kỳ tỏ dấu hiệu cho thấy máy bay MH370 của Malaysia có thể đã rơi tại vùng Ấn Độ Dương. Mỹ đang đưa tàu khu trục USS Kitt tới giúp tìm kiếm. Tàu sẽ hiện diện tại đây trong vòng 24 giờ tới. Ngũ giác đài cho hay tàu khu trục cùng các trực thăng cứu hộ Mỹ được điều động theo yêu cầu của Malaysia đang tiến tới vùng giao điểm giữa Ấn Độ Dương với biển Andaman. Sau khi nhà chức trách Malaysia loan báo mở rộng vùng tìm kiếm đến biển Andaman, Ấn Độ ngày 14 tháng 3 cho biết đang hướng các cuộc tìm kiếm tới các vùng biển phía tây của chuỗi đảo Andaman và Nicobar. AP dẫn lời giám sát lực lượng tuần duyên Ấn VSR Murthy cho biết, công tác của 6 tàu tuần tra và tàu hải quân Ấn cùng với các máy bay đang chuyển sang hướng Tây sau 3 ngày tìm kiếm các vùng biển phía đông của biển Andaman mà chưa phát hiện manh mối gì về số phận của 239 người trên chiếc phi cơ mất tích hôm 8 tháng 3 khi đang trên đường từ Malaysia đi Bắc Kinh. Phát hiện có hoạt động địa chấn dưới đáy biển có thể liên hệ tới máy bay Malaysia mất tích. Một nhóm các nhà nghiên cứu địa chấn tại một trong những đại học hàng đầu của Trung Quốc loan báo phát hiện một sự kiện địa chấn nhẹ dưới đáy biển giữa Việt Nam với Malaysia hôm 8 tháng 3 có thể phù hợp với khả năng một máy bay lao xuống biển và có thể có liên hệ tới phi cơ MH370 đang mất tích của hãng hàng không Malaysia. Thông báo được đăng tải trên trang web của Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc ngày hôm nay 14 tháng 3. Là một trong những thông tin mới nhất trong nỗ lực quốc tế truy tìm chiếc Boeing 777 sau khi máy bay này mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu và rơi ra khỏi màn hình radar sáng sớm ngày 8 tháng 3, mang theo 239 người. Các khoa học gia Trung Quốc nói các tín hiệu họ thu được từ hai trạm quan sát địa chấn ở Malaysia dường như cho thấy đã có một chấn động nhẹ xảy ra dưới biển khoảng vào lúc 2 giờ 55 sáng ngày 8 tháng 3 ở vị trí cách mũi nam của Việt Nam chừng 150 cây số. Họ nói đây là vùng không có hoạt động địa chấn, cho nên xét về thời điểm và vị trí của sự kiện có thể liên hệ tới chiếc máy bay Malaysia mất tích. Chấn động này xảy ra khoảng 85 phút sau khi chiếc máy bay MH370 mất liên lạc với trạm kiểm soát và tại địa điểm cách nơi mà người ta nghe thấy tín hiệu từ máy bay lần cuối cùng, chừng 116 cây số về hướng đông bắc.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Quay trở lại phần tin tức quốc tế, thưa quý vị, các giới chức của các nước trong vùng sông Mekong như Campuchia, Thái Lan và Việt Nam đang kêu gọi Lào đình chỉ việc phát triển một dự án xây đập có thể tác động đáng kể đến các cộng đồng ở hạ nguồn sông và các hệ sinh thái dọc theo con sông Mekong. Tấn Chương trình bày chi tiết.
Hôm thứ Tư, các phái đoàn Campuchia, Thái Lan và Việt Nam đã đi thăm địa điểm dự định xây đập. Cả ba nước đều bày tỏ sự quan ngại về dự án. Ông Ted Vanara, người đứng đầu diễn đàn NGO của Campuchia, một tập hợp các tổ chức, nói với ban tiếng Khmer của đài VOA rằng ông vẫn lo ngại sau chuyến đi thăm địa điểm định xây đập Don San Hong.
Nếu họ chặn những con đường di trú của cá bằng cách xây đập, thì một số chủng loài cá chắc chắn sẽ bị mất đi.
Ông nói thêm rằng đập này sẽ ảnh hưởng tới ít nhất 6 triệu người Campuchia sinh sống hoặc gần địa điểm hoặc dọc theo con sông Mekong hay hồ Tonle Sap. Các giới chức Lào nói họ đang thực hiện dự án một cách minh bạch và với các biện pháp phòng vệ thích ứng. Ông Sin Nini, phó chủ tịch thường trực của Ủy ban Quốc gia sông Mekong của Campuchia, nói rằng Campuchia đã giữ nguyên lập trường của mình rằng Lào nên ngưng dự án và tiến hành thêm các cuộc thẩm định về môi trường.
Chúng tôi yêu cầu Lào nghiên cứu chi tiết theo lời yêu cầu của các nước khác dọc theo sông Mekong trước khi khởi sự công tác xây dựng đập.
Trong khi đó, hơn 50 tổ chức môi sinh và phát triển đang chuẩn bị đệ trình một bức thư lên Ủy ban sông Mekong, một cơ quan liên khu vực được thành lập để giải quyết các vấn đề sông ngòi để bày tỏ các mối quan ngại của mình về tác động của con đập.
Ông Bill Gates, một trong những nhà sáng chế, doanh nhân và nhà từ thiện hàng đầu thế giới, nói rằng việc làm từ thiện cũng giống như công nghệ, phụ thuộc vào sự đổi mới để gặt hái được kết quả tốt nhất. Ông Gates phát biểu tại Washington hôm thứ Năm rằng việc canh tân được thúc đẩy bởi các doanh nghiệp tư nhân, nhưng chỉ có các chính phủ mới có thể thực hiện được các công cuộc cải thiện xã hội rộng lớn hơn. Thông tin viên Zatika Hook ghi nhận thêm chi tiết trong bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Nhiều người sẽ nói rằng những phát minh công nghệ của ông Bill Gates đã tác động sâu xa nhất đến cuộc sống của mọi người trong những thập niên gần đây. Hiện ông đang làm việc để cải thiện cuộc sống của họ trong những lĩnh vực khác. Quỹ từ thiện của ông hiện đang đi đầu trong việc chống lại các căn bệnh chết người và sự nghèo đói. Ông nói với thính giả tại Viện Doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Washington hôm thứ Năm rằng công việc từ thiện của ông tập trung vào những lĩnh vực mà các chính phủ không thể đảm đương.
Có những điều xét về mặt thử nghiệm các chương trình xã hội theo phương cách sáng tạo mà chính phủ, bởi vì tính cách ưu tiên công việc, nên họ không thể thử nghiệm được những phương cách mới giống như tổ chức từ thiện có thể làm, và họ không có những giờ làm tình nguyện để tận dụng nguồn lực giống như tổ chức từ thiện có thể làm được.
Ông Gates nói từ thiện đóng một vai trò to lớn ở Mỹ. Ông nêu ra rằng các trường đại học đã đào tạo các chuyên gia thành đạt, là những người sau đó lại dành sự hỗ trợ tài chính cho các trường đại học. Ông nói các tổ chức được tư nhân tài trợ ở Mỹ đã có những phát minh mà không chính phủ nào có được. Ông viện dẫn một thí dụ là quỹ March of Dimes với sáng kiến loại trừ bệnh bại liệt. Tổ chức này đã tài trợ để khai triển hai loại thuốc chủng ngừa bại liệt. Loại đầu tiên do ông Jonas Salk và loại uống ngừa gần đây hơn là do ông Albert Sabin phát minh.
The March of Dimes invented the polio vaccine.
Quỹ March of Dimes đã sáng chế ra thuốc chủng ngừa bại liệt, loại thuốc mà chúng ta đang dùng để loại bỏ. Làm cho đây là căn bệnh thứ hai sau đậu mùa được xóa bỏ. Đây là loại thuốc uống ngừa bại liệt. 10 liều thuốc và giá của nó là 1 đồng 30 xu hay là 13 xu cho một đứa trẻ. Đó là tiền từ thiện. Tiền của tổ chức March of Dimes đã làm ra cả hai loại trước đó, được gọi là IPV, thuốc chủng ngừa bất hoạt virus bại liệt, là loại thuốc tiêm của Salk và đây là thuốc uống của Sabin. Họ đã tạo ra chúng.
Nhưng ông Gates cho rằng từ thiện không thể thay thế cho chính phủ trong việc đạt được những cải thiện xã hội rộng lớn hơn trong các lĩnh vực như y tế công cộng, giáo dục, công an việc làm và các lĩnh vực khác.
When you want to give every child in America a good education.
Khi bạn muốn đem lại cho mọi đứa trẻ ở Mỹ một nền giáo dục tốt hay bảo đảm chúng không bị đói, điều đó phải được thực hiện bởi chính phủ. Bởi vì từ thiện không thể ở đó từng ngày để phục vụ cho toàn bộ dân chúng. Đó chỉ là vì quy mô hay cách sắp xếp không cho phép. Các cơ quan từ thiện có thể thử nghiệm một số điều, bao gồm tài trợ cho việc nghiên cứu bệnh tật hoặc, như bạn biết, các nghiên cứu học thuật để tìm điều hiệu quả hơn.
Ông Gates nói, từ thiện phụ thuộc vào nghiên cứu và sáng tạo trong việc tìm ra các giải pháp cho các vấn đề xã hội. Nhưng ông cho rằng vai trò của chính phủ là làm việc để tiến tới một xã hội tốt đẹp hơn về tổng thể.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp tục quay sang vùng Syria, đặc sứ của Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập, người đứng ra làm trung gian điều giải vấn đề Syria, nói nếu chính phủ tiến hành cuộc bầu cử tổng thống trong những tháng tới, thì hành động đó có thể phương hại tới các cuộc đàm phán với phe đối lập.
If there is an election, my suspicion...
Ông Lakhdar Brahimi nói, nếu bầu cử diễn ra, thì ông tin rằng phe đối lập, tất cả các nhóm đối lập, có lẽ sẽ không muốn đàm phán với chính quyền Syria. Ông Lakhdar Brahimi nói chuyện với các nhà báo sau khi báo cáo lên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm qua. Damascus chưa chính thức loan báo một cuộc bầu cử tổng thống, tuy nhiên đang có những hoạt động cho thấy là bầu cử đang được tổ chức. Tổng thống Syria Bashar al-Assad hôm thứ Tư đã xuất hiện trước công chúng tại một trung tâm tạm trú dành cho những người bị rời cư vì chiến tranh. Đây là một sự kiện được coi dường như là để ông vận động bầu cử. Ông Bashar al-Assad không đưa ra bình luận công khai nào. Tuy nhiên, đài truyền hình Syria dẫn lời ông hứa rằng ông sẽ chăm lo cho những người rời cư. Đặc sứ Brahimi đã báo cáo với Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về số phận của những người Syria bị tác động bởi cuộc chiến đã kéo dài 4 năm.
Spoken about the suffering of the Syrian people and also about the
ông Brahimi cho biết ông đã báo cáo với Hội đồng Bảo an về nỗi gian khổ của nhân dân Syria, nhưng ông cũng đề cập tới mong ước muốn tiếp tục tiến trình hòa đàm ở Geneva, vốn cần đến sự hỗ trợ của Hội đồng Bảo an và tất cả các bên có thể giúp đỡ để đảm bảo vòng đàm phán thứ ba, nếu diễn ra, sẽ mang lại kết quả nhiều hơn vòng đàm phán thứ nhì. Phe đối lập đòi các cuộc đàm phán phải tập trung vào việc thành lập một chính phủ chuyển tiếp, có phần chắc sẽ loại trừ ông Assad. Ông Brahimi đề nghị đàm phán với một hướng đi tương tự. Chính quyền Syria chưa đáp ứng đề nghị này. Các giới chức ở Tây Bắc Pakistan cho biết một kẻ đánh bom tự sát nhắm tấn công một xe thiết giáp của cảnh sát đã giết chết 7 người và làm bị thương ít nhất 28 người khác. Nhà chức trách nói một vụ nổ xảy ra hôm nay tại Sarban ở gần Peshawar, kế cận các khu vực bộ tộc vô luật pháp, là nơi ẩn trú an toàn của các chiến binh Taliban và Al-Qaeda. Hiện chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Vụ nổ xảy ra giữa lúc các cuộc đàm phán giữa chính phủ Pakistan và quân Taliban lâm vào tình trạng bấp bênh. Các cuộc đàm phán đã vấp phải các cuộc tấn công liên tiếp của các phần tử chủ chiến, trải rộng từ vùng Tây Bắc Pakistan tới thủ đô Islamabad và thành phố Karachi ở miền Nam. Quân đội Pakistan đã phản công bằng cách điều động các chiến đấu cơ và máy bay trực thăng vũ trang tới nơi để tấn công những nơi trú ẩn của các phần tử chủ chiến. Nhà chức trách Trung Quốc nói rằng một kẻ tấn công đã đâm tới 5 người chết tại Trường Sa, trung tâm thủ phủ của tỉnh Hồ Nam, trước khi đương sự bị cảnh sát bắn chết. Cảnh sát cho hay một người bán hàng ở một ngôi chợ đã đâm chết một bạn hàng khác trong một cuộc cãi vã hôm thứ Sáu. Sau đó, y dùng dao chém 4 người qua đường khác, rồi tẩu thoát trước khi bị nhân viên cảnh sát giết chết. 2 trong số 4 nạn nhân đã chết tại chỗ, trong khi 2 người còn lại qua đời tại một bệnh viện. Vụ việc xảy ra 2 tuần lễ sau vụ tấn công bằng dao hôm 1 tháng 3 tại một trạm xe lửa ở vùng Tây Nam Trung Quốc, giết chết 29 người. Chính quyền Trung Quốc đã quy lỗi cho người Hồi giáo Uyghur đòi ly khai đến từ Tân Cương về vụ tấn công đó. Quay sang Nigeria, những kẻ bị tình nghi là phần tử chủ chiến Hồi giáo đã thực hiện một cuộc tấn công táo bạo ngay giữa ban ngày tại thị trấn Maiduguri ở đông bắc Nigeria. Những người chứng kiến nói, nhiều người đàn ông trang bị với chất nổ sáng sớm hôm nay đã xông vào các doanh trại quân đội Giwa, khơi ra một vụ chạm súng dữ dội với các binh sĩ Nigeria. Những kẻ tấn công còn phóng hỏa đốt nhiều căn nhà tại một khu dân cư và nổ súng nhắm vào thường dân. Bộ Quốc phòng Nigeria nói, nhiều ổ khủng bố đã tấn công các doanh trại quân đội trong một nỗ lực dường như để cứu đồng đội đang bị giam giữ tại địa điểm này. Trong một thông báo, một giới chức quốc phòng Nigeria nói, cuộc tấn công đó đã bị đẩy lùi thành công, giữa lúc những kẻ khủng bố bị tổn thất nặng nề. Giới chức này cho biết là có 4 binh sĩ bị thương trong cuộc chạm trán. Truyền thông Nigeria tường trình ít nhất có một số kẻ tấn công mặc quân phục Nigeria khi xông vào doanh trại Giwa. Hiện chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công đó và cũng chưa có tin tức gì về các vụ thương vong. Maiduguri là quê hương của nhóm chủ chiến Hồi giáo Boko Haram. Nhóm này đã phát động một cuộc chiến kéo dài hơn 4 năm qua với chính phủ Nigeria để thành lập một quốc gia Hồi giáo nghiêm ngặt tại khu vực phía bắc Nigeria, nơi phần lớn cư dân là tín đồ Hồi giáo. Các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy xác chết thứ 8 trong các đống đổ nát của 2 tòa nhà chung cư ở thành phố New York bị phá hủy vì một vụ rò rỉ khí đốt hôm thứ Tư. Có ít nhất 9 người còn bị mất tích và 63 người bị thương, nhưng hy vọng có thể tìm được bất cứ ai còn sống sót đang tàn lụi dần.
Vừa rồi là bản tin thế giới của Đài VOA qua phần trình bày của Hoài Hương. Sau đây xin mời quý vị thưởng thức một vài phút âm nhạc.
all your magic. I disappear from view, and I can't get.
Chương trình, chúng tôi xin mời quý thính giả theo dõi chuyên mục thể thao do Tấn Chương phụ trách.
Thưa quý vị, trước tiên là chuyện hai thượng nghị sĩ Mỹ yêu cầu FIFA không cho Nga đăng cai World Cup 2018 và cấm Nga tham gia World Cup 2014. Trước quyết định mới đây của Nga cho phép đưa quân vào bán đảo Crimea của Ukraine, hai thượng nghị sĩ Mỹ thuộc Đảng Cộng Hòa đã gửi thư yêu cầu Chủ tịch FIFA Sepp Blatter cấm Nga tham dự World Cup 2014 và chuyển World Cup 2018 ra khỏi Nga. Thượng nghị sĩ Mark Kirk, đại diện tiểu bang Illinois và thượng nghị sĩ Dan Coats của bang Indiana nói trong thư gửi Chủ tịch Blatter rằng trước việc Nga xâm chiếm chủ quyền của Ukraine, chúng tôi trân trọng đề nghị ngài triệu tập một phiên họp khẩn cấp của FIFA để xem xét việc đình chỉ tư cách thành viên FIFA của Nga, rút lại quyền đăng cai World Cup 2018 của Nga và không cho đội tuyển quốc gia Nga tham dự World Cup 2014 sắp tới tại Brazil. Nga không tôn trọng những nguyên tắc căn bản của FIFA và luật pháp quốc tế. Do đó chúng tôi hy vọng ngài sẽ đồng ý rằng Nga không xứng đáng được đăng cai hoặc tham dự World Cup. Chúng tôi đề nghị FIFA xem xét mở lại một cuộc tranh đăng cai World Cup 2018 để trao quyền đó cho một nước xứng đáng. Hai thượng nghị sĩ Mỹ cũng dẫn chứng rằng các cuộc chiến tranh ở Nam Tư trước đây đã đưa đến chuyện Nam Tư bị cấm tham dự giải vô địch châu Âu năm 1992 và World Cup năm 1994. Ngay lập tức, hai đại biểu Quốc hội Nga, ông Alexander Sidyakin và ông Michael Makalov, cũng gửi một thư ngỏ đến Chủ tịch Blatter yêu cầu FIFA tước bỏ tư cách thành viên của Mỹ và cấm đội tuyển Mỹ tham dự World Cup ở Brazil. Trong thư, hai đại biểu Nga nói, trước các hành động xâm lược quân sự của Mỹ đối với nhiều nước có chủ quyền như Nam Tư mà không có một lý do rõ ràng nào, hay Iraq và Libya, viện cớ là các nước này sử dụng vũ khí hóa học, âm mưu xâm lược Syria cùng với vô số trường hợp vi phạm nhân quyền tại khắp nơi trên thế giới đã bị Edward Snowden vạch trần. Chúng tôi trân trọng đề nghị ngài triệu tập một phiên họp khẩn cấp của FIFA để xem xét đình chỉ tư cách thành viên FIFA của Mỹ và không cho phép nước này tham dự World Cup 2014 tại Brazil. Đến World Cup tại Brazil vào mùa hè sắp tới, Nga sẽ ở cùng bảng với Bỉ, Algeria và Nam Triều Tiên. Còn Mỹ sẽ ở vào bảng khó khăn hơn nhiều với các đội Đức, Bồ Đào Nha và Canada. Nhóm Olympic DC 2024 lập ban lãnh đạo. Một ủy ban chuẩn bị cho dự định tranh quyền đăng cai Olympic 2024 về cho vùng thủ đô Washington và Baltimore. Loan báo hai nhà doanh nghiệp Russ Ramsey và Ted Leonsis làm lãnh đạo ủy ban này. Ông Ramsey làm chủ tịch và ông Leonsis làm phó chủ tịch của ủy ban. Ông Leonsis là chủ của đội bóng rổ Washington Wizards thuộc giải NBA và đội khúc quân cầu Washington Capitals của giải NHL. Ủy ban Olympic Hoa Kỳ gọi tắt là USOC chưa quyết định sẽ tranh đăng cai Olympic 2024. Nhưng tin cho hay, ủy ban này đã có các buổi làm việc với các thành phố có tiềm năng tranh đăng cai trong những tháng trước Olympic Sochi. Chủ tịch Larry Post của USOC phát biểu rằng, nếu có đủ các yếu tố cho phép thì chúng tôi có ý định tranh đăng cai Olympic mùa hè 2024. Tổng giám đốc ủy ban Olympic Mỹ, ông Scott Blackham, hồi tháng 12 năm ngoái nói rằng, ủy ban của ông sẽ bàn thảo với khoảng gần 10 thành phố. Ông Blackham không nói tên thành phố cụ thể nào, nhưng các thành phố Boston, Dallas, Los Angeles, Philadelphia và San Francisco có tên trên lịch làm việc của USOC. Theo báo truyền đưa tin về Thế vận hội Around the Rings, ông Blackham cho biết Ủy ban Olympic Mỹ sẽ đi đến quyết định có ra tranh đăng cai Olympic 2024 hay không vào khoảng cuối năm nay. Hoa Kỳ đăng cai Thế vận hội lần sau cùng là Olympic mùa đông 2002 ở Salt Lake City. Các ứng viên tranh đăng cai Olympic 2024 khác có thể là một thành phố của Nam Phi, Paris, Rome và Berlin. Chủ tịch Bayern Munich bị tù vì trốn thuế. Ông Uli Hoeneß, chủ tịch câu lạc bộ Bayern Munich bị tuyên phạt 3 năm rưỡi tù vì tội trốn thuế. Ông Hoeneß, 62 tuổi, người có công đưa Bayern Munich trở thành một trong những câu lạc bộ thành công nhất thế giới, thú nhận trốn thuế 38 triệu đô la từ khoản thu nhập được giấu ở ngân hàng Thụy Sĩ. Ông Hoeneß, một trong những cầu thủ giành chiếc World Cup về cho Đức vào năm 1974, thú nhận không trả thuế hồi năm ngoái. Luật sư của ông tranh luận rằng tòa nên bỏ án tù cho ông nếu ông trả đủ số tiền thuế mà ông thiếu. Nhưng các quan tòa nói rằng việc thú nhận của ông không hoàn toàn tự nguyện. Tin của hãng Reuters nói rằng vụ án trốn thuế của nhân vật nổi tiếng này gây sốc tại nước Đức và khiến cho hàng ngàn người có vấn đề mờ ám về thuế đã ra trình diện. Ông Hoeneß có một tuần lễ để kháng án. Câu lạc bộ Bayern Munich không bình luận về bản án này. Eric Cantona bị cảnh sát London bắt vì đánh người. Eric Cantona bị cảnh sát thành phố London câu lưu và cảnh cáo sau khi bị tố cáo hành vi đánh người. Sự việc xảy ra hôm thứ Tư ở khu vực Primrose Hill. Theo tin của tờ Telegraph thì hiện chưa rõ nạn nhân sẽ kiện cựu ngôi sao của Manchester United này hay không. Đây không phải là lần đầu tiên Cantona dính líu vào những vụ ẩu đả tại thủ đô London. Sau lần bị kết tội tấn công bằng cú đá song phi vào một cổ động viên của đội Crystal Palace trong một trận đấu ở giải Premier League hồi đầu năm 1995. Thoạt đầu Cantona bị phạt tù 2 tuần nhưng sau đó được giảm án xuống còn 120 giờ làm việc công ích. Liên đoàn bóng đá Anh cũng cấm ngôi sao người Pháp này thi đấu 8 tháng và phạt 10.000 bảng Anh. Còn câu lạc bộ Manchester United thì treo giò cầu thủ này 4 tháng và phạt 20.000 bảng Anh. Sau khi chia tay với bóng đá chuyên nghiệp vào năm 1997, Cantona chuyển sang môn bóng đá bãi biển nhưng không đạt được những thành tích xuất sắc như bóng đá trên sân cỏ.
Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của đài VOA. Con trai một nhà hoạt động nổi tiếng tại Việt Nam đang kêu gọi sự quan tâm của công luận và cộng đồng quốc tế về trường hợp mẹ anh, người khẳng khái phản đối bất công và cổ võ cho nhân quyền, bị hành hung, bắt giữ và bị cáo buộc tội gây rối trật tự công cộng. Bà Bùi Thị Minh Hằng bị bắt từ ngày 11 tháng 2 khi đang cùng nhóm thân hữu đi thăm gia đình nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Bắc Truyển ở Đồng Tháp. Những người đi cùng với bà Hằng đã được thả cho biết đoàn xe của họ vô cớ bị lực lượng công quyền chặn đánh, lục soát, cướp bóc tư trang trước khi cưỡng chế tất cả mọi người về đồn. Trong cuộc trao đổi với tạp chí Thanh Niên hôm nay, anh Trần Bùi Trung, con trai bà Hằng cho biết anh sẽ nhờ các đại sứ quán nước ngoài ở Việt Nam can thiệp sau khi gõ cửa các cơ quan chức năng của Việt Nam không được hồi đáp. Anh Trung nói anh sẽ tiếp bước mẹ của mình trong công cuộc tranh đấu cho một đất nước Việt Nam dân chủ, công bằng và tôn trọng nhân quyền, bất chấp những hậu quả tù tội trước mắt mà mẹ anh đang gánh chịu. Anh Trần Bùi Trung.
Em có nộp một cái đơn khiếu nại lên Bộ Công an, nhưng mà từ Bộ Công an họ đẩy em qua Thanh tra Công an. Rồi từ Thanh tra Công an họ lại đẩy em về, họ bảo là họ không có thẩm quyền giải quyết. Họ đẩy em về Viện Kiểm sát tối cao. Và thì ở Viện Kiểm sát tối cao ngoài Hà Nội họ bảo là ở đây là vượt thẩm quyền. Họ bảo là em phải về Viện Kiểm sát Đồng Tháp, mà trong khi là cái đơn khiếu nại này em đã gửi lên Viện Kiểm sát Đồng Tháp rồi và không có hồi âm thì em mới gửi lên Viện Kiểm sát tối cao. Cái dự định của em là em sẽ làm một cái tờ đơn kêu cứu để gửi các lãnh sự quán. Thì trong lúc đang soạn thư thì luật sư của gia đình là luật sư Trần Thu Nam có vào xuống huyện Lấp Vò để yêu cầu gặp mặt mẹ em là thân chủ để làm việc, nhưng mà bên công an huyện Lấp Vò họ không cho luật sư vào gặp và họ lấy lý do là mẹ em không có yêu cầu mời luật sư. Cái tình tiết đó là rất là vô lý, bởi vì mẹ em ngay từ 2 năm trước mà em đã mường tượng ra khung cảnh mà em bị nhà cầm quyền Việt Nam bắt như vậy rồi. Thành ra là mẹ em đã ký hợp đồng luật sư từ trước khi mẹ em bị bắt. Nên là bây giờ bên phía công an huyện Lấp Vò trả lời là mẹ em từ chối yêu cầu mời luật sư là rất là vô lý. Bởi vì mẹ em là người chủ động đề nghị ký hợp đồng đó. Theo quy định về việc tiếp dân thì mọi công dân đều được quyền đến các cơ quan chính quyền hành chính để mà yêu cầu làm việc. Nhưng mà ở phía cơ quan huyện Lấp Vò họ cố tình làm sai quy định bằng cách là họ không cho em vào từ 3 lần làm việc trước rồi. Em đều bị chặn ngay từ ngoài.
Như vậy là kể từ khi bà Hằng bị bắt tới nay đúng 1 tháng thì gia đình đã 3 lần yêu cầu được thăm gặp, nhưng cả 3 lần.
5 lần ạ. 5 lần, bản thân em là 3 lần và chị gái em là 2 lần. Cả 5 lần đều bị từ chối.
Những cái lý do
đang trong vòng điều tra. Nhưng mà cái điều vô lý là một người bắt giam cùng mẹ em là cô Thúy Quỳnh thì họ lại cho gia đình được gặp.
Thế còn trường hợp của ông Minh thì sao ạ?
Minh là bị bắt cùng mẹ em thì bên phía gia đình anh Minh là cũng bị tình trạng tương tự như em, là cũng không được gặp mặt.
Có cái lý do nào để bạn lý giải cái sự khác biệt này không? Ba người cùng bị bắt về cùng một cái sự việc, bị cáo buộc một cái tội danh nhưng mà lại có cái sự khác biệt.
Thì cái lý do mà trực tiếp nhất và em có thể nghĩ ra ngay nhất thì đó là bởi vì là mẹ em là một người đấu tranh vì nhân quyền, đấu tranh cho bất công ở Việt Nam cũng không phải là ngày 1, ngày 2 rồi mà là đã mấy năm nay rồi. Mẹ em lâu là cái gai trong mắt của một cơ quan công an ở khắp các tỉnh nơi mà mẹ em đến. Vì vậy mà khi mà công an Đồng Tháp bắt mẹ em ở huyện Lấp Vò, ngay là họ cáo buộc mẹ em vào luôn vào cái hành vi là gây rối trật tự công cộng. Nhưng trong từ những cái chứng cứ họ đưa ra đều không làm rõ cái hành vi hành hung công an. Gần mới đây nhất họ triệu tập 18 nhân chứng định bắt cùng mẹ em, nhưng được thả ngay sau đó. Là họ lên họ đều bấm cung, ép cung và họ đều bảo là mẹ em chửi họ. Nhưng thật sự là theo lời kể của 18 nhân chứng là mẹ em không hề chửi họ cái gì cả và mẹ em cũng không hề hành hung người ta. Thành ra là công an Đồng Tháp chưa thể nào có được cái bằng chứng thiết thực nhất để hợp thức hóa cái tội trạng của mẹ em là hành hung lực lượng đang thi hành nhiệm vụ cả. Chính vì vậy mà em nghĩ đó là lý do mà họ chưa cho gia đình được gặp mặt mẹ em.
Không cho thăm gặp nhưng mà có cho được chuyển đồ tiếp tế thăm nuôi không ạ?
Trước mắt là mẹ em biệt thực đến nay là 1 tháng rồi, biệt thực từ ngày bắt, bà chỉ uống nước thôi.
Vâng, cái thông tin tuyệt thực đó, gia đình có được thông báo chính thức từ một cái người nào hữu trách thông báo rõ ràng cho biết không, hay là chỉ là một cái dự đoán?
Dạ có, ngay từ những ngày đầu bị bắt của các cô chú bị được thả ra thì các cô chú bảo là mẹ đã không chịu ăn uống rồi. Thì lần gần đây nhất chị gái em có xuống Đồng Tháp để thăm mẹ thì bên phía trại giam họ cũng bảo chị gái em viết một lá thư khuyên mẹ nên ăn uống bình thường đi. Em có gửi tiền vào sổ lưu trú của căng tin ở trại giam. Thực khi những lần đóng tiền thì gia đình đều có lưu ý xem mẹ mua những mặt hàng gì, thì gia đình thấy là mẹ chỉ mua mỗi nước lọc thân lọc cơ thể thôi chứ không hề mua đồ ăn đồ uống gì cả. Và bên phía trại giam họ cũng yêu cầu gia đình là viết một lá thư khuyên mẹ em nên ăn uống, từ đó gia đình có thể biết được là đến bây giờ mẹ em vẫn đang thực tập.
Thế từ sau khi có cái lời đề nghị đó thì gia đình có gửi thơ vào để mà khuyên nhủ bà Hằng nên ăn uống trở lại không?
Gia đình lúc nào cũng rất lo cho tình trạng sức khỏe của mẹ em. Thành ra là gia đình viết ngay một lá thư gửi vào, nhưng lá thư có được đến tay mẹ em không thì em không biết.
Từ sau lá thư đó tới giờ thì không có thêm thông tin gì nữa về tình trạng của bà Hằng hiện nay trong nhà giam.
Dạ vâng ạ.
Hồi nãy anh có cho biết đó là anh đang có một cái lá thư để mà vận động sự quan tâm của cộng đồng quốc tế, mà cách cụ thể nhất là thông qua các đại sứ quán nước ngoài ở Việt Nam yêu cầu can thiệp cho bà Hằng. Thì không biết là cái lá thư đó hiện giờ đã đi tới đâu?
Lá thư này hiện tại là em đang soạn và em chưa trực tiếp gửi. Thì em đã mắc công chuyện ở đây vào trong này, bởi vì em có đủ khả năng nhất để mà làm một cái giấy yêu cầu để gặp mặt mẹ em. thì em phải làm xong cái chuyện này trong miền Nam đã, rồi em mới bay ra miền Bắc thì em mới có thể cầm thư trực tiếp tới đến các lãnh sự quán được.
Theo dự định,
thư này hiện tại em mới chỉ đăng tải lên Facebook thôi để nhờ sự quan tâm rộng rãi của tất cả mọi người trên Facebook để truyền tải lá thư này rộng rãi ra. Chắc chắn là em sẽ gửi đến các lãnh sự quán Hoa Kỳ, Liên Hợp Quốc và Liên minh châu Âu và tất cả các nước phương Tây có đặt trụ sở ở ngoài Hà Nội trình bày về vụ việc của mẹ em một cách trực tiếp nhất.
Vâng, nhưng mà vì sao bạn cho rằng cái trường hợp của bà Bùi Hằng, các đại sứ quán các nước phải lưu tâm, phải lên tiếng và phải can thiệp?
Bởi vì em thấy là cái vấn đề này là vấn đề mà bên phía Việt Nam đã vi phạm nhân quyền và quyền con người một cách rất là nghiêm trọng. Trong khi Việt Nam, nhà nước Việt Nam vừa ký kết một thỏa thuận chống tra tấn tù nhân và ngồi vào thiết kế Hội đồng Nhân quyền Thế giới mà họ lại có thể bắt giữ một người trái pháp luật, trái quy định và có thể đánh đập người ta một cách vô lý như vậy. Rõ ràng là họ đã vi phạm nhân quyền một cách vô cùng nghiêm trọng. Thì em nghĩ là nếu mà các lãnh sự quán phương Tây và nước ngoài họ quan tâm đến vấn đề nhân quyền thì họ chắc chắn sẽ phải quan tâm đến vấn đề vụ việc của mẹ em. 18 người đi cùng đoàn với mẹ em đều là những nhân chứng sống còn ở đây và sẵn sàng đứng ra làm nhân chứng bất kỳ lúc nào, mặc dù đã bị cơ quan điều tra gọi lên và ép ký vào biên bản, nhưng họ đấy là những biên bản sai sự thật, họ đều không đồng ý ký.
Đài truyền hình Đồng Tháp nói rằng là vì cái đoàn người này 21 người đi xe máy dàn hàng ngang gây rối trật tự giao thông, cho nên là lực lượng của chính quyền mới chặn lại để mà làm việc, thì đã xảy ra cái sự xô xát lớn tiếng và ẩu đả ở những cái thông tin từ phía chính quyền đó.
Nhưng họ lại không đưa ra được hình ảnh cụ thể. Em đặt ra một câu hỏi là tại sao họ quay được cái clip đó, tại sao họ không quay vào những cái hành động chính có xô xát, tại sao họ không quay được hành động xô xát trong khi máy quay là phía của họ. Họ bảo là có xô xát, có lớn tiếng, tại sao họ không cho những âm thanh tiếng nói đó lên đài, tại sao họ không cho những hình ảnh xô xát đó lên đài, là bởi vì không có, mới mà có họ đã đưa lên rồi.
Với cái sự mô tả của bạn, đó là cái việc mà bắt giữ bà Hằng ngày 11 tới tháng 2 vừa qua là có một cái sự huy động và bố trí cũng như là chuẩn bị trước, nhưng mà theo bạn lý do vì sao? Chỉ là một cái chuyến thăm để tỏ cái tình đoàn kết ủng hộ với một người bạn là một cựu tù nhân chính trị, vì sao họ lại phải có một cái kế hoạch sẵn sàng đối phó với bà Bùi Hằng như vậy?
Mẹ em cũng là một trong số những người có thể đưa cái tiếng nói rộng rãi, những hình ảnh rộng rãi nhất lên trên mạng. Thì em nghĩ đó là cái lý do trực tiếp nhất để mà công an Đồng Tháp muốn bưng bít. Bởi vì mẹ em và chú Thiện là hai người có cái mối liên hệ với Phật giáo Hòa Hảo ở miền Tây rất là sâu đậm. Mà Phật giáo Hòa Hảo ở miền Tây từ 25 năm nay là luôn bị nhà cầm quyền đàn áp rồi. Nhưng họ không có được tiếng nói để cho người ta biết được. Và nhưng từ ngày chú mới bắt chuyển về ở dưới Đồng Tháp, chú Nguyễn Bắc Hiển đã giúp cho Phật giáo Hảo Đồng Tháp nói lên được những cái áp bức bất công từ 25 năm nay họ không nói được để đưa lên những cái đài truyền thông. Thì đó là lý do họ bắt chú Nguyễn Bắc Hiển. Và khi mẹ em xuống thăm chú Nguyễn Bắc Hiển thì họ lại lo sợ cái tiếng nói của mẹ em, lại tố cáo luôn cái những hành vi đê hèn của họ. Thì em nghĩ chính đó chính là lý do trực tiếp nhất để mà họ bày đàn trận bắt mẹ em.
Vâng, trước cái vụ việc này thì có những cái động thái nào mang tính chất đe dọa hay là cảnh cáo từ phía chính quyền đối với bà Bùi Hằng hay không?
Đã từ rất lâu rồi, từ ngày mẹ em đi biểu tình chống Trung Quốc xâm lược Hoàng Sa Trường Sa, thì từ những ngày đó về phía gia đình là luôn bị có một lượng an ninh, từ an ninh mặc sắc phục đến an ninh mặc thường phục theo dõi sát sao và làm khó gia đình. Chính bản thân em đây cũng bị cán bộ công an gọi xuống để lên phòng bảo vệ, cục bảo vệ chính trị để làm việc và bị dọa đuổi khỏi trường học nếu không khai ra những cái vấn đề thông tin liên quan đến mẹ, mà trong khi em lúc đó còn đi học không hề biết thông tin gì cả. Đó, họ dọa đến cả một đứa học sinh, ép lôi đến vấn đề thôi học của nhà trường để họ để dọa em. Suốt từ năm 2011 thì quanh khu vực nhà em lúc nào cũng có 3 đến 4 đến 5 đến 6 người mặc thường phục. Mẹ em đi đâu là người ta đi theo đó, mẹ em đến đâu là người ta tới đó. Trước cái ngày em về ở lại Vũng Tàu thì cái việc mà ném đồ vật hôi thối rồi tăng nhớt rồi, sự kiện lớn nhất là đêm 30 Tết vừa rồi thì họ tông nguyên cả một cái xe máy vào cửa của gia đình để gọi là dằn mặt gia đình. Những lúc mà em đi phát những cái cẩm nang nhân quyền, nói về quyền con người của Liên Hợp Quốc thì họ đã tổ chức một nhóm người rồi ném mắm tôm vào người mẹ em. Mà mẹ những lúc mà em lên đi ngoài đường đông thì họ xông vào, họ đánh, họ đập.
Người ta biết đến bà Bùi Hằng từ những cuộc xuống đường chống Trung Quốc cách đây vài năm. Và sau đó thì quốc tế bắt đầu chú ý tới hình ảnh của một người phụ nữ Việt Nam bị sách nhiễu, bị đưa vào trại gọi là trung tâm phục hồi nhân phẩm vì các hành động mà bà đã khẳng khái lên tiếng bảo vệ cho công lý cho lẽ phải. Sau đó thì người ta cũng biết tới bà qua các cái hình ảnh như là bà đi binh vực dân oan.
thì những cái công việc của bà Bùi Hằng đó nó đem lại cho bà những cái rắc rối từ phía chính quyền. Bạn có suy nghĩ như thế nào về những việc làm của mẹ mình và những gì mà mẹ mình đang phải đối diện, hậu quả xuất phát từ những việc làm đó?
Những cái việc làm của mẹ em là hoàn toàn đúng đắn. Những việc làm của mẹ em và những cái người như mẹ em hoàn toàn thần tượng và ủng hộ hết mình.
Nhưng những cái việc làm đó nó cũng ảnh hưởng.
Em biết là những ảnh hưởng, thực sự là em cũng đã trải qua những cái ảnh hưởng đấy rồi, em cũng đã thấy được những hậu quả. Nhưng em thấy là nếu không có những người dám đứng lên để mà nói như vậy thì xã hội Việt Nam chắc chắn là sẽ không bao giờ phát triển được. Và những người như mẹ em hoặc là các cô, các chú, các bác đã và đang làm những cái công việc như vậy để cho những cái thế hệ sau như em sẽ nhận được cái tương lai tốt đẹp hơn và sáng hơn.
Nhưng mà có bao giờ bạn nghĩ rằng là giá như mà mẹ của mình không có những cái hoạt động đó, không phản đối hay chỉ trích hay là trái lại với quan điểm của nhà nước, thì cuộc sống của gia đình đã êm ấm hơn nhiều. Có bao giờ bạn nghĩ tới những điều đó và bạn có ý khuyên mẹ mình nên dừng bước?
Dạ, em chả bao giờ khuyên mẹ em dừng bước, và thậm chí còn cổ vũ mẹ em lên bước thêm nữa, bởi vì em nhận thấy những việc mẹ em làm rất là đúng đắn. Nếu mà mẹ em không làm như vậy thì trong một cái xã hội đầy bất công như Việt Nam, bọn em có học nữa, học lên này nọ nữa thì cũng không bao giờ phát triển được.
Nhưng mà để tiếp tục dấn thân trên con đường mà bà đang đi đó thì bà gặp rất là nhiều cái khó khăn cho bản thân, gánh lấy những cái hậu quả như là bị bắt rồi bị giam, và chính gia đình cũng bị ảnh hưởng từ những việc đó nữa. Thì làm cách nào?
Em nghĩ là khi mà cái xấu nó vẫn còn thì chắc chắn là sẽ vẫn còn đấu tranh. Như chị cũng có thể hôm nay em không đấu tranh, nhưng mà cũng có thể qua cái công việc này, việc công an Đồng Tháp bắt mẹ em như vậy, thì ngay ngày mai, thậm chí ngày sau nữa, em cũng có thể thay bước mẹ em để đấu tranh. Đó là do những cái xấu xa của cái chính quyền này họ tạo lên những con người đấu tranh thôi. Đó là em nghĩ như vậy. Và em sẽ tiếp tục, em sẽ mang những cái hình ảnh đấu tranh đời thường của mẹ em đến tất cả mọi người, những ai chưa biết. Và em cũng mong cái hình ảnh của mẹ em được chia sẻ rộng rãi ra.
Nếu như bảo vệ được, binh vực được một Bùi Hằng này thì cũng còn rất nhiều Bùi Hằng khác cần được bảo vệ, cần được binh vực ở Việt Nam, phải không ạ? Thì theo bạn thì làm cách nào để những người như bà Bùi Hằng ở Việt Nam được bảo vệ, được có công lý và lẽ phải?
Công luận, những thậm chí là ngay bản thân người dân Việt Nam phải có hiểu biết và hãy nhận thức tốt hơn, và công luận quốc tế phải quan tâm đến thiết thực hơn, thì chắc chắn là những người như mẹ em sẽ ngày được biết tới nhiều hơn và sẽ được bảo vệ một cách tốt hơn. Em sẽ mang những hình ảnh, những cái sai trái của cơ quan Đồng Tháp đưa lên hết lên công luận để cho mọi người biết đến và có tiếng nói góp vào cái sự việc bắt giam giữ mẹ em một cách trái pháp luật như vậy.
Vừa rồi là cuộc trao đổi giữa tạp chí Thanh niên Đài VOA với anh Trần Bùi Trung, con trai nhà hoạt động Bùi Thị Minh Hằng. Tạp chí Thanh niên hẹn tái ngộ cùng quý vị và các bạn trong một câu chuyện mới vào giờ này tuần sau.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của Đài VOA. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình này và đọc các bài vở khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ vừa chủ trì vòng thứ tư của cuộc đối thoại hợp tác cấp cao giữa Hoa Kỳ và Colombia. Quan hệ của Hoa Kỳ với Colombia không còn được xác định chỉ qua việc đối đầu với tội phạm và sự lật đổ nữa, mà bằng cách hợp tác về sự thịnh vượng lâu dài mà chúng ta đang gắng sức đem lại cho dân chúng. Chẳng hạn như, Hoa Kỳ và Colombia có các dự án bảo vệ môi trường, mở rộng cơ hội giáo dục, quảng bá nhân quyền và củng cố các mạng lưới năng lượng của chúng ta. Ngoài ra, Hiệp định Quảng bá Thương mại Hoa Kỳ-Colombia đã đem lại các lợi ích kinh tế tức thời cho cả hai quốc gia. Trong năm đầu tiên của Hiệp định, Colombia đã đa dạng hóa cơ sở xuất khẩu với hơn 1.300 công ty xuất khẩu các sản phẩm qua Hoa Kỳ lần đầu tiên. Tại cuộc đối thoại hợp tác cấp cao, các phái đoàn của cả hai nước đã nhìn trước cách thức có thể hợp tác với nhau một cách hữu hiệu hơn nữa. Ngoại trưởng Kerry nói, bên dưới tất cả công cuộc hợp tác của chúng ta là cam kết chung của chúng ta bảo vệ các quyền cơ bản của con người. Để hỗ trợ cho cam kết này, Cơ quan Viện trợ Quốc tế Hoa Kỳ loan báo hai chương trình mới, tổng cộng lên tới 22 triệu đô la, nhằm hỗ trợ cho các tổ chức địa phương của Colombia nhằm gia tăng sự tham gia xã hội dân sự trong việc thực thi luật nạn nhân, ngăn chặn và đáp lại các vụ vi phạm nhân quyền và cải thiện sự tiếp cận với công lý. Phái đoàn Hoa Kỳ cũng kêu gọi Colombia chống lại tình trạng được miễn trừ, bảo vệ các cá nhân yếu đuối và bảo đảm tiến trình hòa bình không đi tới việc ân xá cho những người vi phạm nhân quyền trầm trọng ở cả hai bên của cuộc xung đột. Trong cuộc đối thoại, Colombia và Hoa Kỳ tái khẳng định sự cam kết chống lại nạn buôn bán người bằng cách tăng cường hợp tác trong nỗ lực thực thi công lực và củng cố các đối tác trong khu vực. Thêm vào đó, một chương trình kết nghĩa các công viên Hoa Kỳ và Colombia sẽ tăng cường việc hoạch định, phát triển và vận hành các công viên quốc gia ở Colombia. Hai nước cũng cam kết mở rộng các cơ hội cho người Colombia đi học ở Hoa Kỳ và thêm sinh viên Mỹ đi học ở Colombia, theo đúng kế hoạch sức mạnh 100.000 của Tổng thống Barack Obama để thúc đẩy các cuộc trao đổi giáo dục với toàn bộ vùng châu Mỹ Latin, Caribe và Canada. Ngoại trưởng Kerry nói, tôi không còn nghi ngờ gì rằng ban giao giữa Hoa Kỳ và Colombia có một giá trị đặc biệt, tầm quan trọng đặc biệt và một chỗ đứng đặc biệt tại bán cầu này, và chúng tôi thực sự trông đợi phát triển thêm tình thân hữu và mối quan hệ hợp tác này.
Quý vị vừa nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh, mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược những tin nổi bật và mới nhất tối nay.
Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ và Nga đang mở thêm một vòng đàm phán hôm nay về cuộc khủng hoảng tại Ukraine, lần này được tổ chức tại London. Các cuộc thảo luận diễn ra hôm nay tại Tư dinh Đại sứ Mỹ ở London giữa lúc tâm điểm của cuộc khủng hoảng là khu vực Crimea của Ukraine đang chuẩn bị tổ chức trưng cầu dân ý. Cuộc trưng cầu dân ý này có thể chứng kiến Crimea tách ra khỏi Ukraine để sát nhập vào lãnh thổ Nga. Lãnh đạo Âu Mỹ mô tả cuộc trưng cầu dân ý là vi hiến. Ngoại trưởng Mỹ đã khuyến cáo Moscow về những hậu quả nghiêm trọng nếu Nga xúc tiến ý định sát nhập bán đảo Crimea của Ukraine. Tổng thống lâm thời Ukraine kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hãy giúp ngăn chặn nước Nga sát nhập vùng Crimea của nước ông. Ông Yatsenyuk hôm qua nói với Hội đồng Bảo an rằng nước ông đang đối mặt với hành động quân sự gây hấn của Nga, một trong các nước thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an. Ông Yatsenyuk nói, hành động gây hấn đó không có lý do và không có cơ sở. Ông nói, hoàn toàn không thể chấp nhận được trong thế kỷ 21 việc sử dụng xe tăng, đạn pháo và gửi quân tới hiện trường để giải quyết bất cứ cuộc tranh chấp nào. Ngoại trưởng Mỹ, trong khi đó, ước tính là Nga hiện đã có một lực lượng lên tới 20.000 quân tại Crimea. Đặc sứ của Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập đứng ra làm trung gian điều giải vấn đề Syria nói, nếu chính phủ Syria tiến hành với cuộc bầu cử tổng thống trong những tháng tới, thì hành động đó có thể phương hại tới các cuộc đàm phán với phe đối lập. Ông Lakhdar Brahimi nói, tất cả các nhóm đối lập ở Syria có lẽ sẽ không muốn đàm phán với chính phủ Syria nếu bầu cử được tổ chức. Damascus chưa chính thức loan báo một cuộc bầu cử tổng thống, tuy nhiên đang có những hoạt động cho thấy là họ đang tổ chức bầu cử.
Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của Đài VOA. Mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m5 và 10 giờ đến 11 giờ đêm trên Internet. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.